Tư duy đột phá. Điều gì khiến Toyota trong một thời gian ngắn đã đánh bật tất cả những đại gia trong làng chế tạo ô tô? Điều gì chống lưng cho Toto làm mưa làm gió trên thị trường hàng ngàn tuổi đời của ngành sứ vệ sinh? Tất cả là nhờ họ áp dụng học thuyết tư duy đột phá. Không chỉ trong kinh doanh, học thuyết tư duy đột phá đang tạo nên một cuộc cách mạng về tư duy trong mọi lĩnh vực ở Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Tuổi trẻ ghi lại những câu chuyện đột phá do giáo sư Shunzo Hipino, đồng tác giả của Tư duy đột phá, kể lại trong chuyến sang Việt Nam thuyết giảng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Long An cuối năm 2007. Kỳ 1. Làm điều chưa từng có tiền lệ. Tỉnh Ōita của Nhật có thành phố cổ Osaka nổi tiếng với những tường đá cổ. Những năm 1990, Osaka rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng. Những tường đá cổ gãy đổ ngổn ngang, đường vắng, hoang tàn. Một ngày, tôi đang thuyết trình, một nhân viên y tế gặp tôi than. Thành phố tôi sắp diệt vong rồi, làm sao còn có thể phục hồi cho du khách tới tham quan đây? Tôi hơi do dự, bởi Osaka xa quá. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi biết nơi ấy vừa có một thị trưởng mới và họ cũng đang làm một số cải cách. Vậy là đến Osaka. Biến giá trị cũ thành tài sản. Nói chuyện với thị trưởng Osaka, ông cho hay vừa giật mình té ngửa khi đọc đề án phát triển Osaka dày cộm mà họ phải thuê chuyên viên tận Tokyo làm. Trong một số trang của đề án, phần tên thành phố hiện ra một cái tên khác. Té ra, những thầy dùi tận Tokyo đã sao chép một đề án làm cho một thành phố nào đó và bán cho nhiều thành phố khác. Họ chỉ thay cái tên trên máy tính trước khi in ra. Lần này, vội thế nào còn sót lại vài cái tên cũ. Đề án được mang ra hội đồng thành phố duyệt. Đã có nhiều tranh cãi gay gắt. Làm theo hay không làm theo? Nhiều ý kiến nói nên làm theo bởi tiếc số tiền 500 triệu yên. Thị trưởng nói thà bỏ đề án đó đi còn hơn là gánh lấy hậu quả nặng nề bởi áp dụng cái không phải của mình. Tôi đề nghị họ ngồi lại bàn kế hoạch họ muốn gì và sẽ làm ra làm sao. Tôi nói họ nên để cho người dân cùng tham gia và họ sẽ nỗ lực hợp tác với chính phủ. Nhiều người bàn đến chuyện phá Osaka để xây dựng một thành phố hiện đại. Tôi nói với mọi người, nếu thử đứng từ tương lai nhìn về, những con đường, những tường đá của thành phố sẽ là những tài sản vô giá. Tại sao lại phải phá đâu bỏ đi? Bỏ đi thì Osaka sẽ lấy gì mà phát triển? Sẽ đi với ai? Có thế mạnh gì? Không hề có. Bao nhiêu năm rồi, thành phố muốn phát triển công nghệ thông tin, nhưng đâu có chuyên gia nào thèm về. Sau đó, mọi người dân đồng ý bắt tay vào kế hoạch giữ một thành phố cho tương lai. Những tường cổ người ta định vứt đi lại được nhặt lên, sửa chữa, tôn tạo. Những tường nhỏ được phục hồi, bán cho du khách. Osaka tổ chức lễ hội tường cổ, lễ hội tre, phát động phong trào làm sạch đẹp khu phố. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố cổ đã trở nên sạch đẹp, người dân sống trong một không khí hoàn toàn mới ở một thành phố cũ. Họ không muốn phá bỏ nó nữa, chỉ muốn biến mọi giá trị cũ kỹ thành tài sản cho tương lai. Một nơi tưởng chừng như bị các thành phố khác nuốt chửng trong quá trình phát triển đã được trả về với chính nó. Dự án ước mơ. Tỉnh trưởng tỉnh Gifu, một tỉnh miền núi, gọi cho tôi, bảo rằng ông muốn có một kế hoạch phát triển thành phố mà chưa biết làm sao cả. Ông than phiền về cách thức quản lý hành chính theo kiểu tiền lệ. Cái gì phải có tiền lệ mới làm được? Tôi hỏi tại sao không làm ngược lại đi? Hãy làm một điều chưa từng có trong tiền lệ. Họ hỏi làm thế nào? Tôi bảo, hãy làm dự án ước mơ. Cách thức mà tôi bày cho họ là lôi kéo người dân tham gia lập kế hoạch xây dựng nền tài chính cho Gifu. Vậy là Gifu bắt đầu một dự án mang tên Dự án ước mơ. Chính quyền xây dựng khoảng 3.500 địa điểm tạo ra giấc mơ. Ở đó, vào dịp cuối tuần, người dân có thể thoải mái mang rượu sake và thức nhắm đến ngồi nhâm nhi một tí, bàn với nhau về những ước mơ làm cho tỉnh nhà tốt hơn. Họ viết nó thành những bản ước mơ. Sau đó, người dân bắt đầu bỏ phiếu để chọn ra những ước mơ có thể thực hiện được. Rồi bản đồ ước mơ được vẽ lên, người ta trân trọng ghi tên những tác giả có ước mơ được chọn. Gifu bắt đầu trở thành thành phố của ước mơ. Có những ước mơ tưởng như viển vông đã thành hiện thực. Hồi đó, cột đèn giao thông trên toàn quốc của Nhật là giống nhau. Người dân Gifu bảo tỉnh ta là tỉnh lâm nghiệp, tại sao không làm cột đèn bằng gỗ? Vậy là có cột đèn bằng gỗ. Một suối nước nóng vốn im lìm trong triền núi được khai thác thành khu du lịch. một vùng đất có nhiều ước mơ về máy tính và công nghệ thông tin đã được vẽ lên và các nhà đầu tư tìm đến xây dựng khu công nghệ phần mềm. Cứ như thế, những ước mơ lan rộng dần. Tỉnh bắt đầu phân bổ 93% ngân sách để nuôi dưỡng những ước mơ, nghĩa là số ngân sách của Sifu không còn được phân bổ như trong quá khứ nữa, mà nó dùng cho những giấc mơ tương lai và được sử dụng trong hiện tại. Có một nhà đầu tư ở tỉnh khác muốn xin tỉnh mình tài trợ kế hoạch kinh doanh mạo hiểm, nhưng người ta từ chối. Hồi đó giờ không có tiền lệ. Nhà đầu tư ấy bảo, kinh doanh mạo hiểm mà đòi tiền lệ cái gì? Vậy là anh mang ước mơ đó sang Sifu, nó được đưa vào dự án ước mơ. Người thanh niên đó đã trở thành một doanh nghiệp có tầm cỡ. Sifu bắt đầu thời kỳ mới. Tiến sĩ Shozo Hipino là hội trưởng Hội Quy hoạch Kế hoạch Nhật Bản, giáo sư ngành hoạch định thiết kế chiến lược Đại học Tokyo, tiến sĩ xã hội, điều khiển học sản xuất. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn, đã từng làm cho các tập đoàn lớn thuộc nhiều lĩnh vực quốc gia khác nhau. Tiến sĩ Shozo Hipino đã có hơn 100 bài viết được đăng tải và 20 quyển sách. Cuốn Breakthrough Thinking, Tư duy đột phá, viết chung với tiến sĩ Gero Neder là sách bestseller trên thế giới, được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bài viết của Shozo Hipino, Nguyễn Văn Tiến Hùng ghi: Kỳ tới, học hỏi từ tương lai. Người đọc Minh Hoàng.